đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 11 năm 2011, nhằm ngày 28 tháng 10 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Cảm tạ những ân nghĩa trong cuộc đời. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta làm lễ hà nguyên của năm Tân Mão. Thường ở trong cái truyền thống tập tục của người Việt Nam, chúng ta có ba cái rằm lớn ở trong suốt một năm. Đó là rằm tháng giêng, rằm mở đầu cho một năm mới. Đó là rằm trung nguyên, rằm tháng bảy. Đó là cái rằm Vu Lan, rằm để cho những người con nghĩ đến cái ân đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mà báo hiếu. Và cuối cùng là rằm tháng 10, còn gọi là rằm Hà Nguyên. Nếu như rằm tháng giêng là cái rằm mở đầu cho năm mới, ai cũng có thể cầu nguyện để bày tỏ cái ước vọng của mình cho một năm mới được tốt đẹp, thì rằm Hà Nguyên là cái rằm để khép lại một năm sắp sửa, chính là cơ hội để cho mọi người báo đáp tất cả các nguồn ân nghĩa mà mình thọ nhận ở trong cuộc đời này. Không chỉ ân cha nghĩa mẹ, chúng ta còn mang ân của thầy, của bạn. Chúng ta còn mang ân của đất nước, của quốc gia xã hội. Và rộng ra hơn nữa, chúng ta còn mang ân của tất cả muôn loài chúng sanh, từ hữu tình như trâu bò, mèo chó, cho đến các loài vô tình như cây cỏ đất đai, như sông núi, như mặt trời mặt trăng. Thưa quý vị, chúng ta có một ngày rằm để mà báo đáp cái ân đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, đó là rằm tháng bảy. Chúng ta cũng có một ngày rằm để báo đáp tất cả những ân đức khác mà mình mang nặng ở trong cuộc đời này. Đó là rằm tháng 10 mà hôm nay chúng ta làm lễ. Rằm tháng giêng thì ai siêng nấy quậy, ai muốn bày tỏ ước vọng của mình, ai muốn cầu xin một năm mới cho mình những gì, ai siêng thì cứ quậy. Rằm tháng 7 thì ai quậy nấy ăn. Mình làm con mà còn nghĩ tới công ơn của cha mẹ hay không? Cái đó là ở cái con cái. Con mà hiếu thảo, con nào mà không nghĩ tới ân cha nghĩa mẹ? Cho nên rằm tháng 7 thì ai quậy nấy ăn. Nhưng mà rằm tháng 10 thì ai ai cũng đều quậy hết, tức là ai ai cũng đều lệ hết cả. Tại sao vậy? Thưa, đó là cái rằm để mình niệm ân, để mình báo ân, để mình nghĩ tới tất cả những cái ân đức khác trong cuộc đời. Nào là ân thầy, ân bạn, nào là ân quốc gia xã hội, nào là ân muôn loài chúng sanh. Mà sợ gì ai ai cũng phải quậy, là bởi vì ai ai cũng mang nặng cái ân nghĩa ở nơi con người của mình. Đâu có ai trong cuộc đời này, từ mình sinh ra, từ mình lớn lên, mà chẳng cần nhờ vả cái gì đâu quý vị. Không, cái thân này mà có được là từ những cái không phải thân này mà tạo nên. Cái cuộc sống này mà có được toàn là từ những cái mà không phải cái cuộc sống này nhân duyên nuôi dưỡng tạo nên. Thân này có, làm sao từ có? Nếu không có cha có mẹ, nếu chứ không có đất trời có cây nuôi dưỡng, không có thực phẩm vật chất như cơm áo, cho tới những thực phẩm tinh thần như sách vở, tri thức hiểu biết, thầy bạn đó là một ân lớn cuộc đời của mình. Rồi làm sao mình sống được? Làm sao mình có thể ngủ một giấc ngủ cho ngon lành, ăn một bữa cơm cho ngon lành, nếu như không có quốc gia xã hội, nếu như không có những người giữ an ninh trật tự đêm ngày, nếu như không có những người làm việc trong các quần máy công quyền để bảo đảm cái an ninh trật tự, cũng như nếu như không có những người lính chiến ở ngoài biên cương để bảo vệ cho giang sơn đất nước. Cho nên ở nơi cái đời sống của mình mang ân của quốc gia xã hội, mình đang sống ở tại cái đất nước Hoa Kỳ, cả một cái quần máy của xã hội Hoa Kỳ này đã cho mình những ân đức như vậy. Cả những người lính của cái đất nước Hoa Kỳ này, dù bây giờ đang ở nơi đâu, những người đó cũng đã ban tặng cho mình, góp phần để cho mình có được cái sự sống mà mình đang có ngày nay. Cho nên ân quốc gia, ân xã hội, cái ân đó ở nơi cái sự sống của mỗi người, ai cũng đều mang hết tất cả. Cách đây lâu lắm rồi, trong một đêm tối, tôi lái xe một mình đi từ Austin về ở tại Houston. Đường thì rất vắng vẻ. Thế rồi có một chiếc xe chớp đèn, và tôi biết rằng đây là chiếc xe cảnh sát chặn mình lại. Tôi không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ rằng chắc có lẽ mình sắp sửa nhận một cái ticket. Nhưng mà không, khi cái người cảnh sát xuống xe mà đến với xe tôi thì hỏi tôi một câu thế này: "Are you Buddhist monk?" Anh có phải là tu sĩ Phật giáo không? Tôi nói phải, tôi là tu sĩ Phật giáo. Thì cái người cảnh sát đó làm gì? Quý vị biết, họ rút trong túi ra cái thẻ hành sự của họ với cái tên tuổi của họ. Họ nói với tôi thế này: họ làm cảnh sát. Họ nói rằng cái nghề cảnh sát này nó cũng đầy dậy những nguy hiểm cho họ. Cho nên trong cái nhân duyên mà gặp thầy nơi đây thì xin thầy nhớ cho cái tên này, để trong mỗi khi mà thầy cầu nguyện thì xin cầu nguyện cho tôi với. Họ không có bắt tôi mà họ nhờ tôi cầu nguyện. Rồi không những vậy, họ cúi đầu xuống và xin thầy coi như là ban phép lành cho họ, gọi là blessing cho họ. Tôi cũng blessing rồi cũng là Buddha bless you đàng hoàng. Nói như vậy để hiểu một điều, đó là hẳn nhiên cái người cảnh sát đó cũng chỉ là một người cảnh sát. Nhưng mà cái điều đó để hiểu được rằng, mà hôm nay tôi nhớ lại, là bởi vì tôi hiểu được rằng những người đó họ đang bảo vệ cái an ninh trật tự cho mình sống. Mặc dù không có một xã hội nào là hoàn toàn 100% hết, xã hội nào cũng đầy những bất an, đầy những cướp của giết người, đầy những vấn đề xáo trộn. Nhưng mà ít nhất thì mình cũng hiểu những người cảnh sát, những người lính, đó là những người đang gánh vác tất cả cái bổn phận trách nhiệm để gìn giữ cho cái xã hội này được yên ổn, mà trong đó có mình. Cho nên mình mang ân họ. Rồi tới cái ân của trời đất, của núi sông, của cây cỏ, của tất cả các loài chúng sanh. Thưa quý vị, ngày nay thì người ta thấy ra một điều, đó là con người và tất cả các vạn vật trên đời này, nó phải cộng sinh, co-creation, đó là như cộng tạo và phải cộng sinh, cùng chung sống với nhau. Nếu như mình hủy diệt một sinh vật nào, là mình hủy diệt chính đời sống của con người, không khác đâu quý vị. Đó là lý do tại làm thế nào. Và bây giờ, rất nhiều những cái tổ chức về môi sinh trên thế giới, họ báo động về sự diệt chủng của loài này, sự diệt chủng của loài kia. Bởi vì tất cả loài vật mà bị diệt chủng, nó sẽ ảnh hưởng lên trên cái đời sống của con người. Những cánh rừng bị hủy hoại, những vùng thiên nhiên bị khai thác một cách vô tội vạ, đâu phải nó không ảnh hưởng lên trên cái sự thay đổi của khí hậu, đâu phải không liên hệ tới những bão tố, những lũ lụt chỗ này chỗ khác đó quý vị. Và cái đó ngày nay người ta đang đưa ra như một tình trạng bạo động lớn, tình trạng nước uống của con người, tình trạng không khí sạch để cho con người thở mà nuôi dưỡng sự sống của mình, tình trạng cây cỏ đất đai bị khai thác một cách bừa bãi đã đe dọa tới cái đời sống của con người trên mặt đất như thế nào. Nên biết rằng trái đất cần cả hàng tỷ tỷ năm để tạo ra bao nhiêu cái tài nguyên ở trong lòng đất, nhưng mà con người chỉ cần trên 100 năm một trở lại đây thôi, người ta đã hủy hoại hết biết bao nhiêu là tài nguyên như vậy. Và điều đó nó đang đe dọa cái sự sống của con người ở trên cái mặt đất này quý vị. Ngài Đạt Lai Lạt Ma trong một hội nghị về khí hậu ở tại Đại học Harvard trên Boston từng nói một câu rất đơn giản giữa những nhà môi sinh, giữa những nhà khoa học. Ngài phát biểu cái ý kiến của Ngài mà cũng là cái quan điểm của Phật giáo. Ngài bảo thế này: hãy hình dung cái cả cái trái đất này nó giống như một ngôi nhà, mà tất cả chúng ta là những người đang ở trong cái ngôi nhà đó. Mình ở trong cái ngôi nhà của mình thì mình phải biết chăm sóc cho cái ngôi nhà đó, phải biết giữ gìn làm sao cho cái ngôi nhà đó không bị hư hại, phải làm sao cho trong cái ngôi nhà đó được tươm tất, được sạch sẽ mọi bề. Cả trái đất là ngôi nhà đang nuôi con người ở đó. Nếu như mình không biết bảo vệ cho cái ngôi nhà này, nếu như mình chỉ biết lợi nhuận, những người khai thác quặng mỏ chỉ biết lợi nhuận mà khai thác bất kể đến sự hủy hoại của môi trường, nếu như những người xả rác cứ xả bất kể không khí sạch hay dơ, nếu như những nhà máy cứ tiếp tục sản xuất với bao nhiêu khói tuôn ra mỗi ngày, nếu như những kẻ đi xe bất kể cái khói xe nó tỏa ra góp phần làm hủy hoại không khí thế nào, thì thưa quý vị, sẽ có một ngày mà sự sống sẽ không còn ở trên cái mặt đất này nữa. Đúng, ngày đó có thể chưa phải ở trong cái thế hệ của mình. Tôi và quý vị, mình còn sống được 10 năm, 20 năm, thậm chí 50 năm nữa, ngày đó có thể chưa tới. Nhưng mà ngày đó sẽ tới với cái thế hệ con cháu mai sau của mình quý vị. Cho nên ngay từ hôm nay mình hãy bảo vệ cho cái môi trường đi, hãy giữ gìn cái quả đất là ngôi nhà của mình ở đi. Tình cờ trong cái buổi tôi đi qua Cali để làm cái lễ kỳ vừa rồi, có người họ cho tôi coi một cái đoạn video về một cái hội nghị môi trường ở tại Brazil, tức là cái nước ở Nam Mỹ. Và trong cái hội nghị đó, cách đây hình như là 2006-2007, có một cô bé 12 tuổi. Và cái bản tin đã bảo thế này: cô bé 12 tuổi này đã làm thế giới im lặng trong suốt 6 phút. Bởi vì trong 6 phút thôi mà cô bé gái 12 tuổi này, trong cái nhóm gọi là trẻ em vì trẻ em và bảo vệ cho cái môi trường, là một cô bé ở tại Canada, cô đã thay mặt những em bé đó để đọc một cái diễn văn ở tại cái hội nghị. Và cô bảo thế này: quý vị là cha là mẹ của chúng tôi, quý vị là những người anh người chị, là những người cô người chú của chúng tôi, xin quý vị hãy đừng hủy hoại cái môi trường, hủy hoại cái sự sống. Xin quý vị hãy biết nghĩ tới tương lai mà sống, hãy biết nghĩ tới tương lai mà góp phần bảo vệ cho cái quả đất này. Tôi không nhớ được hết tất cả câu, nhưng mà đại khái ý tưởng là như vậy. Cho nên thưa quý vị, bầu trời đó, đất đai đó, không khí đó, cây cỏ đó, kể cả chim muông, kể cả bao nhiêu loài sinh vật đó, tất cả đều thiết yếu cho sự sống của con người ở trên mặt đất này. Tất cả đều ảnh hưởng lên trên sự sống. Cứ tưởng tượng rằng nếu như tất cả dòng sông trên mặt đất này khô cạn, con người mình sống làm sao? Mà cái đó ngày nay ở một vài nơi, nhớ người ta không có nước ngọt để uống, bởi vì nguồn nước ngọt đã bị khô hết cả rồi. Cứ tưởng tượng có một ngày mà trên mặt đất này, môi trường mình sống, thành phố mình sống, không còn một cây xanh nào hết cả. Ngày đó, sự sống của mình sẽ khô héo đến như thế nào quý vị? Cho nên, hãy ý thức cái điều đó. Xác mình xả ra đem đốt, mình đang góp phần để làm ô nhiễm cái bầu không khí. Mình dùng nước một cách vô tội vạ, mình đang góp phần để làm khô cạn cái nguồn nước ở trên cái mặt đất này. Cho nên hãy nghĩ tới sự sống của chính mình, sự sống của thế hệ con cháu mai sau của mình, mà sống như thế nào để cho quả đất này có một chút tương lai. Và đó bởi vì mình đã mang ơn cái quả đất, mang ơn cây cỏ, mang ơn nước non, mang ơn không khí. Mình hãy góp phần bảo vệ cho những cái đó. Đừng tiêu xài cái quả đất này như một đứa con hư hỏng, chỉ biết phung phí bạc tiền mà cha mẹ để lại. Mình bây giờ đang như vậy đó. Mình tiêu xài nó một cách vô tội vạ. Ai chết là chết, còn mình đang còn sống thì cứ thoải mái mà tiêu xài, thoải mái mà xả rác, thoải mái mà đi xe hơi, thoải mái mà sổ ra bao nhiêu thứ khí thải, không nghĩ gì hết tội cho những thế hệ con cháu mai sau. Cho nên mình mang ơn của đất trời, mang ơn cây cỏ, mình phải biết làm sao để mà tương lai quả đất này còn đó cái sự sống trong lành, đừng góp phần hủy hoại nó. Trong cái truyền thống của đạo Phật, quý vị biết rằng mỗi tháng người xuất gia đều phải có cái lễ gọi là lễ thù ân, lạy tất cả ân đức trong cuộc đời này, từ ân của Phật tới ân của chư tổ, tới ân của cha mẹ, tới ân của thầy của bạn, tới ân của tất cả muôn loài cây cỏ, sông núi, đất đai. Mà mình lạy ân để làm gì? Đâu phải lạy ân chị mà lạy. Lạy ân là để nhắc nhở mình rằng mình đã nhờ tất cả cái đó mà có sự sống, thì mình phải biết làm sao để mà giữ gìn những cái đó cho mình. Và đó, như vậy mới gọi là báo đáp, mới gọi là thù ân. Còn nếu không, mình cứ lạy thù ân mà mình cứ sống như một kẻ vô trách nhiệm, tiêu xài tất cả nguồn sống ở trên mặt đất này một cách vô tội vạ, thì thưa quý vị, thù ân đó có nghĩa gì đâu. Mong rằng hãy nghĩ rằng mình có sự sống là có bao nhiêu loài mình mang ơn ở đó, để rồi mình cố gắng để bảo vệ, cùng nhau bảo vệ cái sự sống của con người ở trên mặt đất này, không phải chỉ cho mình, cho thế hệ của mình, mà là cho những thế hệ con cháu mai sau của mình, trăm năm sau, ngàn năm sau, thậm chí cả trăm ngàn năm sau nữa. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Chẳng gì so sánh, chẳng gì hơn lễ Vu Lan và lễ tạ ơn. Danh từ tuy khác nhưng đồng nghĩa.
cao đẹp tuyệt vời. Ôi lễ tạ ơn, cảm động làm sao cùng khắp nơi nơi xa cách nhớ ngần nào cũng cố về thôi. Con cháu mẹ cha gia đình chờ đợi sum họp cùng cầu đáp lễ tạ ơn. Ngày ấy linh thiêng hỏi ai không tu phước tạ vạn loài muôn vật đất đá cỏ cây, tạ cha mẹ tổ tiên ân sư đất nước ngờ. Nhưng chẳng chờ chi đến ngày lễ tạ ơn, mà sát na giây phút đều làm vẫn hơn. Dù ở nơi nào chỗ nào ta đều ghi ân như thế. Nhưng đừng sát hại sinh vật quá nhiều, đấy tột nghĩa tạ ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org, tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thương ta đứng giữa nơi này, bao la trời đất mà say ngục tù. Xuân qua hạ tới rồi thu, vô thường vẫn đến đuôi mù cõi đời. Biển xa sóng dồn êm êm, nào ngờ nước cuốn vang dền bờ đê. Âm âm đã vẫn mù mê, sát na chẳng đợi nẻo về cứu sinh. Rồi mai khói khuyên thân mình, chiếc thân tứ đại mặc tình bỏ rơi. Thương thân nói chẳng nên lời, còn ai mắt chẳng lệ rơi.